Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Triều Tiên kêu gọi đình chỉ điều mà nước này gọi là những chế tài tàn bạo áp đặt lên họ sau vụ thử hạt nhân mới nhất vào đầu tháng 9. Lời kêu gọi được đưa ra trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên đường sang châu Á tìm kiếm sự hỗ trợ để gây thêm áp lực lên Triều Tiên. Chúng tôi cũng sẽ có thêm chi tiết về chuyến đi này. Trong khi đó, liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đừng nhắm mắt làm ngơ những tù nhân chính trị đang bị giam cầm khi họ đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng vào tuần sau. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài phóng sự của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam, bài học tiếng Anh và chuyên mục giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mong quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Triều Tiên hôm thứ Sáu kêu gọi đình chỉ điều mà nước này gọi là những chế tài tàn bạo, nói rằng những biện pháp này được áp đặt sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, cấu thành tội diệt chủng. Ngày hôm nay, trò lừa bịp do Mỹ dẫn đầu áp đặt những chế tài tàn bạo và gây áp lực đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cấu thành sự vi phạm nhân quyền và diệt chủng đương đại. Phái bộ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ở thành phố Geneva nói trong một phát biểu. Các biện pháp chế tài đe dọa và ngăn trở nhân dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được hưởng quyền con người của họ ở tất cả các lĩnh vực, phái bộ nói. Lời kêu gọi đình chỉ ngay lập tức những chế tài được đưa ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên đường sang châu Á công du với các điểm dừng chân ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ gây áp lực buộc Triều Tiên thoái lui khỏi cuộc khủng hoảng hạt nhân. Cộng đồng quốc tế vẫn đang gia tăng áp lực lên quốc gia cộng sản bị cô lập này sau khi họ tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và cũng là mạnh nhất tới nay vào ngày 3 tháng 9. Tháng trước, Mỹ đã đơn phương áp đặt các chế tài lên 7 cá nhân và 3 thực thể Triều Tiên vì điều mà Mỹ gọi là những hành vi vi phạm nhân quyền, bao gồm lao động cưỡng bức. Vào tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tăng cường các chế tài của mình, bao gồm các lệnh cấm xuất khẩu, cũng như phong tỏa tài sản và các lệnh cấm du hành đối với các quan chức khác nhau của Triều Tiên. Phản ứng của Triều Tiên được đưa ra sau khi một chuyên gia Liên Hiệp Quốc tháng trước nói rằng các biện pháp trừng phạt quốc tế có thể đang gây tổn hại đến các lĩnh vực kinh tế chủ chốt và ngăn trở nhân quyền của người dân Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt đã buộc một số quốc gia vô nguyên tắc ngăn chặn việc cung cấp thiết bị y tế và thuốc men, phái bộ Triều Tiên phát biểu vào ngày thứ Sáu, với nguồn vật phẩm này dành cho trẻ em và những người mẹ ở Triều Tiên. Mọi hình thức chế tài phản nhân quyền và vô nhân đạo nhắm vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải bị đình chỉ ngay lập tức và một cách triệt để, phái bộ nói. Hai máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã diễn tập trên vùng trời của Hàn Quốc, không lực Mỹ cho hay. Động thái này làm gia tăng căng thẳng với Triều Tiên chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Donald Trump tới thăm Seoul trong nỗ lực tìm cách chấm dứt mối đe dọa của chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tin tức về cuộc diễn tập ngày 2 tháng 11 được thông tấn xã KCNA của Triều Tiên loan tin lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 11. KCNA cho biết trong cuộc diễn tập này có những máy bay phản lực chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản là cuộc diễn tập tấn công hạt nhân bất ngờ. Ông Trump sẽ đến châu Á vào ngày Chủ nhật 5 tháng 11. Bắt đầu chuyến thăm vùng này lần đầu tiên trong tư cách tổng thống. Ông sẽ đến Nhật Bản trước khi sang thăm Hàn Quốc, Trung Quốc, kế đến là Việt Nam và Philippines. Một loạt các cuộc thử nghiệm phi đạn của Triều Tiên và vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và mạnh nhất của nước này, bất chấp những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã gây nên thách thức quốc tế nghiêm trọng nhất đối với chính quyền của ông Trump. Trung Quốc dưới áp lực của Mỹ đòi phải làm nhiều hơn nữa để kiềm chế đồng minh Bình Nhưỡng. Ngày 3 tháng 11 nhấn mạnh là nước này đã thi hành các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và nhắc lại lập trường chống việc sử dụng vũ lực. Mục đích chuyến đi của ông Trump sẽ là tăng cường sự ủng hộ quốc tế để tước bỏ những nguồn lực của Triều Tiên như một đòn bẩy để buộc nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân, các giới chức của Mỹ nói. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump H.R. McMaster nói ông Trump đã chấp thuận một số chế tài khác nhau đối với Triều Tiên, trong khi tăng áp lực đòi Trung Quốc làm thêm nữa đang bắt đầu thúc đẩy Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. ông Trump cảnh báo sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đe dọa Hoa Kỳ. Trong khi Triều Tiên chưa phóng thêm phi đạn nào kể từ ngày 15 tháng 9, là khoảng thời gian lâu nhất trong năm nay, nhưng một loạt các hoạt động được phát hiện tại các cơ sở nghiên cứu phi đạn tại Bình Nhưỡng cho thấy có thể có một vụ phóng khác nữa, cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp hôm 2 tháng 11. Ngày 3 tháng 11, Seoul họp Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về khả năng áp đặt chế tài đơn phương đối với Bình Nhưỡng và có thể loan báo những biện pháp này trước khi ông Trump đến Hàn Quốc, một giới chức văn phòng tổng thống nói. Thưa quý vị, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam ngay lập tức trả tự do cho tất cả những người đang bị giam giữ, chỉ vì họ đã thực thi các quyền cơ bản của mình một cách ôn hòa. Một trang mạng mới của tổ chức theo dõi nhân quyền dành riêng cho lời kêu gọi này được lập ra, trong đó nêu bật 15 trường hợp trong số hơn 100 người đang bị giam cầm vì các lý do chính trị hay tôn giáo. Tổ chức nhân quyền có trụ sở ở New York này thúc giục các nhà lãnh đạo và đối tác thương mại quốc tế tới tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra vào tuần sau ở Đà Nẵng, lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp một cách có hệ thống nhắm vào những người lên tiếng phê bình ôn hòa và bảo đảm các quyền căn bản về tự do ngôn luận, lập hội, nhóm họp và tôn giáo cho người dân Việt Nam. Trong một thông cáo ra ngày 2 tháng 11, tổ chức theo dõi nhân quyền đưa ra danh sách của 105 blogger và nhà hoạt động nhân quyền mà tổ chức này cho là Việt Nam đang giam giữ. Trong đó có những phụ nữ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn được biết là blogger Mẹ Nấm, người bị kết án 10 năm tù giam nhưng được đệ nhất phu nhân Melania Trump trao vắng mặt giải phụ nữ can đảm. Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Và Cấn Thị Thêu, một nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai, bị kết án 20 tháng tù. Giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Brad Adams nói trong thông cáo của tổ chức này, trong những lúc chụp hình chung hay ký kết hợp đồng thương mại với các nhà lãnh đạo của nhà nước Việt Nam độc đảng, các quan chức nước ngoài tới Việt Nam dự APEC đừng nhắm mắt làm ngơ với hơn 100 tù nhân chính trị đang bị chính những nhân vật lãnh đạo Việt Nam đó giam giữ sau song sắt. Ngay trong lúc Việt Nam đang thể hiện vai trò một nước chủ nhà thân thiện khi tiếp đón các phái đoàn quốc tế, nhà cầm quyền nước này lại gia tăng đàn áp bất cứ cá nhân nào có can đảm lên tiếng ủng hộ dân chủ và nhân quyền, ông Adams nói. Hơn 100 người đang bị Việt Nam giam giữ trong tù vì thể hiện quan điểm phê phán chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn, hoặc tham gia các tổ chức dân sự hoặc chính trị bị Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền cho là nguy cơ đối với quyền lực độc tôn của mình. Human Rights Watch cho biết danh sách này gần như chắc chắn không thể đầy đủ vì chỉ bao gồm những vụ xử án mà tổ chức theo dõi nhân quyền có khả năng thu thập. Trong vòng 12 tháng qua, công an đã bắt giữ ít nhất 28 người với các tội danh an ninh quốc gia, có phạm vi áp dụng quá rộng, được dùng để trừng phạt những người lên tiếng chỉ trích, phê phán. Vụ gần nhất xảy ra vào ngày 17 tháng 10, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, khi công an bắt giữ nhà hoạt động vì môi trường Trần Thị Xuân ở tỉnh Hà Tĩnh với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Những nhà hoạt động Việt Nam bị bắt thường bị tạm giam một thời gian dài trước khi xét xử mà không được tiếp cận nguồn hỗ trợ pháp lý hay gia đình thăm gặp, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định.
Vấn đề Biển Đông sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp giữa các lãnh đạo tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Việt Nam và cũng không nằm trong các cuộc thảo luận xung quanh cuộc họp thượng đỉnh này. Tân Hoa Xã dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông khẳng định hôm 3 tháng 11. Các bên khác nhau có sự nhất trí về vấn đề này. Ông Lý Bảo Đông cho biết tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh về chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới tham dự APEC tại Đà Nẵng, sau đó thăm cấp nhà nước tới Hà Nội và kết thúc chuyến đi tại Lào. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nước này hy vọng hội nghị APEC sẽ tập trung vào vấn đề hợp tác kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông nhận định căng thẳng ở Biển Đông đã hạ nhiệt và có những tiến triển tích cực. Ông cho biết Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận trong việc quản lý tranh chấp ở Biển Đông. Hai bên sẽ giữ vững nguyên tắc tham vấn và đối thoại thân thiện để cùng quản lý và kiểm soát các tranh chấp hàng hải, bảo vệ bức tranh lớn về mối quan hệ đang phát triển Việt-Trung. Tờ Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Trần nói. Trong khi đó, tại một cuộc họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Hà Nội một ngày trước đó, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đề nghị hai bên nên giải quyết việc tranh chấp dựa trên sự đồng thuận và luật pháp quốc tế, tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình. Trước đó vào tháng 8, một cuộc họp đã lên lịch giữa hai ngoại trưởng Việt Trung đã bị hoãn vào phút chót do bất đồng giữa hai bên về vấn đề Biển Đông. Mặc dù lý do hoãn họp không được nêu chính thức, nhưng các hãng tin quốc tế cho biết ông Vương Nghị đã bỏ họp với ông Phạm Bình Minh vì một thông cáo chung của ASEAN đưa ra ngày trước đó với nội dung bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc bồi đắp các đảo tranh chấp và quân sự hóa Biển Đông. Bắc Kinh đổ lỗi cho Việt Nam đã vận động để đưa vấn đề này vào thông cáo chung của ASEAN. Hoa Nam buổi sáng nhận định, mặc dù Hà Nội có những nghi ngờ sâu sắc đối với Bắc Kinh về vấn đề an ninh, song họ vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ. Ngoài ra, quyết định rút khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP của chính quyền Tổng thống Trump cũng là một yếu tố thúc đẩy Hà Nội tăng cường trao đổi thương mại với Trung Quốc. Cũng trong ngày 3 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho biết Bắc Kinh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Ông cho biết thêm rằng các khoản đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được 150 tỷ đô la trong năm nay.
Trung Quốc hy vọng Mỹ có thể giúp chứ không gây thêm rắc rối trên Biển Đông đang có nhiều tranh chấp. Một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu, ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh vào tuần sau, theo ghi nhận của Reuters. Mỹ đã chỉ trích việc xây dựng các đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự của Trung Quốc trên vùng biển này và lo ngại nước này có thể dùng các cơ sở đó để hạn chế việc tự do hàng hải. Các tàu hải quân của Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông khiến cho Trung Quốc tức giận. Nói với các phóng viên về chuyến công du châu Á của ông Trump, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang nói Bắc Kinh có chủ quyền lãnh thổ không thể gây tranh cãi đối với các hòn đảo và vùng lãnh hải bao quanh đó trên Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa. Thực chất của cuộc tranh chấp trên Biển Đông là sự lấn chiếm bất hợp pháp của một số nước trên một số hòn đảo và rạn san hô, theo ông Trịnh. Vị Thứ trưởng Ngoại giao này nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại với các nước có liên quan trực tiếp. Về vấn đề Biển Nam Trung Hoa không phải là một vấn đề giữa Trung Quốc với Mỹ, Reuters trích lời ông Trịnh. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ với tư cách là một quốc gia bên ngoài có thể làm nở thêm hoa và ít gai hơn, giúp đỡ không phải là gây thêm rắc rối, theo lời vị thứ trưởng này. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói ông hy vọng Mỹ có thể có cách nhìn khách quan về những phát triển tích cực trên Biển Đông và tôn trọng các nỗ lực của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trong việc bảo vệ hòa bình và sự ổn định ở đây. Theo ông Trịnh, không có vấn đề gì đối với tự do hàng hải trên Biển Đông và Trung Quốc phản đối bất kỳ bên nào sử dụng một lý do nào đó để làm tổn hại đến lợi ích về chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ tiến hành thêm nữa các hoạt động tuần tra lớn trên Biển Đông. Những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển đang là nơi giao thương của lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm chồng lấn với các tuyên bố chủ quyền của Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không chắc là nhà ngoại giao cao cấp nhất của ông. Ông Rex Tillerson sẽ tiếp tục giữ chức vụ này đến hết nhiệm kỳ của ông Trump trong Nhà Trắng và ông không hài lòng về việc một số nhân viên ngoại giao không ủng hộ chủ trương của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với Laura Ingraham trên đài Fox News vào cuối ngày thứ Năm, ông Trump công kích Bộ trưởng Ngoại giao Tillerson và nói một mình ông quyết định chính sách đối ngoại của Mỹ. Người quan trọng đối với tôi là tôi, ông Trump nói, tôi là người duy nhất có tiếng nói quyết định bởi vì chính sách sẽ là như vậy khi nói tới chuyện này. Khi được hỏi liệu ông có định giữ ông Tillerson lại đến hết nhiệm kỳ của ông hay không, ông Trump nói với Fox News, để rồi xem, tôi không biết. Ông Trump đang lên đường sang châu Á trong chuyến công du 11 ngày cùng với ông Tillerson sau nhiều tháng xung đột giữa hai người. Căng thẳng giữa ông Trump, một nhà phát triển bất động sản và ngôi sao truyền hình thực tế nhậm chức vào tháng 1, và ông Tillerson, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn ExxonMobil, lộ ra vào tháng trước khi tin tức cho hay ông Tillerson từng gọi ông Trump là thằng ngu đần và đã nghĩ đến chuyện từ chức vào mùa hè rồi. Ông Tillerson trong một cuộc họp báo bất thường vào thời điểm đó nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ chức. Ông Trump sau đó nói rằng quan hệ giữa hai người vẫn tốt nhưng chỉ trích ông Tillerson nhu nhược. Bộ Ngoại giao dưới quyền ông Tillerson cũng đã mâu thuẫn với Nhà Trắng về các vấn đề toàn cầu khác bao gồm căng thẳng đang gia tăng liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông Tillerson đã đề ra mục tiêu hàng đầu là cải tổ Bộ Ngoại giao và thắt chặt kiểm soát bằng cách củng cố thẩm quyền của mình. Những người chỉ trích lên án việc tái tổ chức này và tình trạng những vị trí quan trọng không có người đảm nhiệm vào lúc các cuộc khủng hoảng quốc tế tiếp tục diễn ra khắp thế giới với Syria, Iran và những nơi khác.
Hôm thứ Năm, ông Trump nói nhiều vị trí là không cần thiết và rằng ông không hài lòng về những người khác đang ở đó. Tôi muốn viễn kiến của tôi, nhưng viễn kiến của tôi là viễn kiến của tôi, ông nói. Rex đang nỗ lực ở đó. Ông ấy đang cố gắng hết sức.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi ở Việt Nam ghi nhận những suy nghĩ của một số doanh nhân trước thềm hội nghị APEC.
Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Biển Đà Nẵng khai mạc vào ngày 6 tháng 11 năm 2017 và kết thúc vào ngày 11 tháng 11 năm 2017, được xem là cuộc quần hùng của các doanh nhân và lãnh đạo cấp cao trong vành đai Thái Bình Dương. Với giới doanh nhân, tuần lễ cấp cao APEC được xem là sân chơi mở rộng để qua đó họ có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh một cách nhanh chóng và minh bạch nhất. Theo dự đoán của một số doanh nhân và nhà phân tích chính trị, thì tuần lễ APEC Đà Nẵng, ngoài vấn đề kinh tế, vấn đề hàng hải trên Biển Đông và an ninh khu vực Thái Bình Dương sẽ được đặt trên bàn nghị sự. Bà Trần Gia Ngọc Phương, nhà quản lý trẻ tại Đà Nẵng Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Chuẩn bị cho tuần lễ APEC thì bản thân tôi cảm thấy rất độ tự hào và cảm thấy rằng là đây là một môi trường vô cùng chuyên nghiệp. Các doanh nghiệp đã cùng chung tay kết nối, cùng chung tay xây dựng để tiến tới thành công chung cho thành phố Đà Nẵng, tiến tới thành công chung của APEC trong Việt Nam.
Ông Trương Ngọc Thành, Giám đốc truyền thông và đối ngoại tập đoàn Furama Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Nam đã có rất nhiều cải cách để thu hút đầu tư, cũng như quảng bá thị trường đầu tư đến với miền Trung, Đà Nẵng và Việt Nam để phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, nếu không có những sự kiện lớn như tuần lễ cấp cao APEC 2006-2017 sắp diễn ra, thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ là một con cá nhỏ trong dòng sông mà thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ trở thành một con cá lớn ra dòng nước lớn và chúng ta chính thức đối đầu với những cơ hội phát triển và thách thức của quốc tế.
Ông Đỗ Minh Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Avioxin GSC, chia sẻ với VOA.
Hy vọng rằng là trong cái hội nghị APEC này, nó chính phủ Việt Nam và phải đặt vấn đề thẳng thắn với các thành viên APEC, trong đó có lẽ là cái vùng Biển Đông là nhạy cảm, là mình đang tranh chấp, hiện nay đang tranh chấp với Trung Quốc. Thì tôi nghĩ là nhà nước Việt Nam phải có những cái biện pháp hoặc là có một cái thỏa thuận với những nước mà nó có cái đụng chạm về cái Biển Đông, để cho các doanh nghiệp Việt Nam phải vươn ra bằng cái tầm cỡ của cái khu vực. Và hội nghị APEC nói như là cú hích và các xúc tác để cho các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Đà Nẵng vươn lên một cái tầm là mang tính toàn cầu.
Giấc mơ một Việt Nam tự chủ, không có nợ công và chỉ số phát triển kinh tế, chỉ số an toàn lao động, chỉ số bảo vệ tài nguyên môi trường cùng nhiều chỉ số tiến bộ khác luôn đạt mức tối ưu là giấc mơ chung của những doanh nhân trẻ được học hành và đào tạo tử tế. Với họ, APEC không chỉ là cuộc gặp mặt của các nguyên thủ và đại diện kinh tế của 21 quốc gia vành đai kinh tế Thái Bình Dương, mà đó là một sân chơi lớn. Qua sân chơi này sẽ định dạng được tầm cỡ cũng như sức bật, nội lực của những ai tham gia cuộc chơi. Bà Trần Gia Ngọc Phương, nhà quản lý trẻ tại Đà Nẵng Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Trẻ, giám đốc trẻ bây giờ có rất là nhiều cái kỹ năng, có rất là nhiều có thể gọi rằng là cái nền tảng rất là tốt, rất là phong phú, vì họ đã được tiếp xúc với rất là nhiều cái nền văn hóa và nhiều cái nền giáo dục khác nhau. Nên em nghĩ rằng là trong cái sự kiện mà APEC lần này, nó là một cái sân chơi công bằng để tất cả cái đội ngũ, có thể là trẻ, đội ngũ truyền thống, cùng cống hiến, cùng tương tác, cùng trao đổi với anh em của chúng ta. Và em nghĩ là Đối với giới trẻ thì cái sự kiện này là một cơ hội tuyệt vời để họ có thể phát huy được cái năng lực của mình, cũng như là phát triển cái năng lực của mình để đưa những cái kỹ năng của mình, những cái kinh nghiệm của mình lên cái tầm cao mới ạ.
Có thể nói rằng Việt Nam là quốc gia rừng vàng, biển bạc theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vấn đề là khai thác, vận dụng nguồn tài nguyên ấy như thế nào, có hợp lý hay không, vẫn luôn là chuyện đau đầu. Tài nguyên trí thức trẻ, nguồn tài nguyên đặc biệt có thể làm giàu cho đất nước, nâng tầm dân tộc một cách hiệu quả nhất. Điều này cũng giống như gỗ rừng hay dầu mỏ. Nếu không khéo quản lý, bán tháo và bán thô, thì không những lượng tư bản thu về rất thấp, mà nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, môi trường trở nên xấu đi là điều khó tránh. Thêm một kỳ APEC diễn ra tại Việt Nam, thêm một tia hy vọng cho các doanh nhân trẻ để họ cùng góp tay vào sự phát triển cho một Việt Nam phồn thịnh tương lai.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng qua sự dẫn giải của Hằng Tâm.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 77 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are jaw-dropping and have someone's back.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là jaw-dropping và have someone's back.
The housing market in California is so good for the seller this year. Prices go up and demand is high. When a house is on the market, almost immediately there is a contract. Milan's friend Millie is looking for a house to buy. She recently got a pay raise, so she hopes she'll be able to buy a house she really likes.
Thị trường nhà đất ở California năm nay thực tốt cho người bán. Giá cả lên, nhu cầu mua nhà tăng cao. Khi có một căn nhà để bán trên thị trường, thì hầu như ngay lập tức có người đặt khế ước để mua. Millie, bạn Milan, đang tìm mua nhà. Cô mới được tăng lương nên hy vọng có thể mua được một căn nhà như ý. Mike, my friend Millie is looking for a house to buy. Mike à, bạn tôi Millie đang tìm mua một căn nhà.
Has she found a realtor to help her?
Mike nói, cô ta đã tìm được nhân viên địa ốc nào để giúp cô chưa? Yes, her cousin Ben is a realtor. Last week, Ben showed her a house, 3 bedrooms, 2 baths, eating kitchen. Quite nice, she said. Có, em họ cô, Ben, là một nhân viên địa ốc. Tuần trước, Ben có đưa cô đi xem một căn nhà. 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm, bếp có chỗ để bàn ăn, khá tốt, Millie nói thế.
Is it in a good location? What's the price?
Mike nói, căn nhà đó có ở vị trí tốt không? Giá cả ra sao? It's in a convenient location, close to the tramway station and the supermarket. But she's not buying it. Căn nhà có vị trí tiện lợi, gần xe điện, gần chợ, nhưng Millie sẽ không mua.
Oh, why? Is the price too high?
Mike nói, oh, sao vậy? Giá cao quá hả? Well, Millie plans on buying a house in the range of $700,000 to $800,000. This house is within this range. She can afford it, but it needs quite a bit of repair. She doesn't want to go through this headache. Oh, Millie định mua một căn trong khoảng 700,000 to 800,000 đô. Nhà này trong khoảng giá đó cô có thể mua được, nhưng cần sửa chữa khá nhiều. Cô không muốn nhức đầu về việc này.
I don't blame her. An old house can be a big headache. I hope she'll find a better one.
Mike nói, tôi không trách cô ta. Căn nhà cũ là nhức cái đầu. Hy vọng cô sẽ tìm được căn tốt hơn. She did. A better house, but a much bigger price. cô ta thấy rồi. Căn tốt hơn, nhưng giá đắt hơn nhiều.
Oh, tell me about it.
Mike nói. Oh, nói tôi nghe về căn này. It's only 3 years old. Close to downtown. 4 bedrooms. 2 baths. 1 car garage. A nice backyard. The price, though, is... You can't believe this. 1.4 million. Căn nhà mới xây có 3 năm, gần trung tâm thành phố. 4 phòng ngủ, 2 nhà tắm, garage 1 xe, có vườn sau khá tốt. Tuy nhiên, giá cả thì anh không tin được đâu. 4 triệu.
What? How can Millie afford this jaw-dropping price?
Mike nói, cái gì? Làm sao Millie có thể chịu đựng được giá jaw-dropping này? Jaw-dropping? Let me guess what this idiom means. When we are surprised, we open our mouth, our jaw drops. So jaw-dropping means surprising, shocking, right? Jaw-dropping? Để tôi đoán xem từ này nghĩa là gì. Khi ta ngạc nhiên, ta há miệng, hàm trễ xuống. Vậy, jaw-dropping nghĩa là đáng ngạc nhiên, phải không?
Exactly. Jaw, J-A-W, dropping, D-R-O-P-P-I-N-G, means exactly so. Surprising, shocking.
Mike nói, chính vậy, jaw, J-A-W, dropping, D-R-O-P-P-I-N-G, nghĩa đúng là như vậy, đáng ngạc nhiên.
I remember we went to see the mountains in Colorado, and as we got to the peak, a jaw-dropping sight appeared. Mountaintops upon mountaintops all around us.
Tôi nhớ mình đi xem núi ở Colorado. Khi mình lên đến đỉnh núi, một cảnh tượng bàng hoàng hiện ra, ngọn núi chập trùng khắp chung quanh.
I still have that picture in mind. Back to the topic of the house with a jaw-dropping price. Is Millie buying it?
Mike nói, tôi vẫn còn hình ảnh đó trong đầu. Trở lại chuyện căn nhà với giá đáng ngạc nhiên kia. Millie có mua không?
It's way above the price range she can afford. But she's considering buying it.
Căn nhà cao hơn rất nhiều giá cô có thể bỏ ra. Nhưng cô đang nghĩ sẽ mua đó.
How can she handle this mortgage? It's going to be huge.
Mike nói, làm sao cô ta có thể chịu nổi tiền nhà? Nhiều lắm.
Well, you're right. It's a huge mortgage for her. But you know what? Millie's mother said that she would help her with a very big down payment. Maybe 500,000.
Oh, anh nói đúng. Tiền nợ nhà nhiều lắm. Nhưng anh biết không, má của Millie nói, bà sẽ giúp cô trả món tiền đặt trước rất lớn, có thể đến 500,000.
You mean Millie has her mom's back?
Mike nói, cô muốn nói Millie has her mom's back? What did you say? Anh nói gì?
Millie has her mom's back. To have H-A-V-E, someone's, S-O-M-E-O-N-E apostrophe S back, B-A-C-K, means to have support from someone. Millie's mother is willing to support, to help her.
Mike nói, Mike được dựa lưng vào mẹ. To have, H-A-V-E, someone's, S-O-M-E-O-N-E apostrophe S, back, B-A-C-K, có nghĩa là được sự nương tựa, giúp đỡ của ai. Mẹ của Millie sẵn sàng giúp cho con nương tựa.
Yes, Millie has her mom's back. With her mom's help, she's seriously thinking about buying this house.
Đúng, Millie được mẹ giúp đỡ. Với sự giúp đỡ này, cô đang tích cực sửa soạn mua căn nhà đó.
Good for her. Milan, Soon, I won't be able to spend much time with you. I'm going to work very hard to prepare for the law school exam. Can I have your back?
Mike nói, mừng cho cô ấy, Mai Lan. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không thể gặp cô nhiều. Tôi sẽ phải học thật nhiều để sửa soạn thi vào trường luật. Cô có cho tôi trông cậy vào cô được không? Có thông cảm không? Mike, what an unnecessary question. You know, you always have my back. Mike, câu hỏi thật là thừa. Chắc chắn là tôi bao giờ cũng giúp anh. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Jaw dropping nghĩa là đáng ngạc nhiên. Và have someone's back nghĩa là được người giúp. Hằng Tâm và Christopher Cruz hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Vừa rồi là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng. Sau đây, mời quý thính giả đến với chuyên mục Giải đáp thắc mắc y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Mạnh Hùng hỏi, thưa bác sĩ, con tôi sinh tháng 6 năm 2008, hiện đang học lớp 4. Tôi có cho cháu đi khám bệnh ở Bệnh viện Tâm thần dành cho trẻ em, có trụ sở tại quận Phú Nhuận. Tại đây bác sĩ chẩn đoán cháu bị rối loạn ngôn ngữ, có kê toa mua thuốc uống. Thực chất cháu chưa có thể tả hoặc làm được một bài tập làm văn như các bạn cùng lớp. Ngoài ra, vốn sử dụng ngôn từ của cháu rất khác thường, ví dụ để diễn đạt sự việc mỏi chân, cháu dùng từ gãy chân. Hay khi đòi mua bánh ăn, cháu dùng những từ ngắn gọn như là bánh pizza đó, nước cam nữa. Nói tóm lại, cháu có biểu hiện bệnh tự kỷ. Vậy kính mong bác sĩ tư vấn cho tôi xem nên chăm sóc cháu như thế nào để giúp cháu nhanh chóng hồi phục như người bình thường. Trân trọng cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về giúp phát triển ngôn ngữ ở trẻ em bị định bệnh là chứng tự kỷ. Thì trẻ em bị chứng gọi là chứng quang phổ tự kỷ là autism spectrum, có nhiều mức độ và hình thức khác nhau. Nếu mà bác sĩ tâm thần của bệnh nhân đã xác nhận là bệnh này thì điều quan trọng nhất có lẽ là theo đúng những cái hướng dẫn của bác sĩ đang điều trị. Thì theo như email của vị thính giả thì em bé được cho uống thuốc, tuy là không có nói rõ đây là uống thuốc gì. Ví dụ như một số trẻ quá năng động hay là thiếu chú ý thì bác sĩ có thể cho cháu uống thuốc một cái loại thuốc gọi là thuốc kích thích như là Ritalin hay là Phenidate, Methylphenidate. Để giảm bớt cái triệu chứng này, hay là một số trẻ mà có chứng tự kỷ thật sự thì có triệu chứng kèm theo như là chứng trầm cảm hay là một cái rối loạn chúng ta gọi là ám ảnh cưỡng chế, và thường thường thì nghe quen tên hơn là OCD hay là Obsessive Compulsive Disorder, và một số rối loạn về tiêu hóa như là bệnh bón hay là những cái bệnh đó thì nó hay đi kèm theo cái chứng tự kỷ, thì tôi không biết là bệnh nhân đang uống thuốc về cái vấn đề nào. Và nên biết rõ là thuốc được dùng trong mục đích gì và dùng đúng liều, và biết những cái phản ứng phụ có thể xảy ra. Bây giờ nói về riêng về cái phát triển về ngôn ngữ thì một số bé cũng khá đông những cái bị trong cái hội chứng trong quang phổ tự kỷ thì có vấn đề về phát triển về ngôn ngữ. Phát triển về ngôn ngữ hiểu theo cái nghĩa là khả năng nói và hiểu lời người khác nói chậm hơn những cái trẻ khác. Thì đây là một cái lĩnh vực y khoa còn đang vòng khảo sát và nghiên cứu nhiều. Thì một số trẻ nó tuy bắt đầu nói chậm hơn trẻ khác, rồi từ từ, tự nhiên thì chúng ta cũng thấy nó sẽ phát triển được cái khả năng ngôn ngữ. Một số ít thì nó ngang hàng với những cái trẻ khác sau này. Và một số ít nó chậm nói, và cái bác sĩ thường thường trước khi mà gán cái vấn đề chậm nói cho cái chứng tự kỷ thì bác sĩ cũng cần loại bỏ những cái trường hợp như là những cái bé nó bị điếc hoặc là nó bị lạng tai, gọi là hearing loss, thì làm cho chúng không có nghe rõ được lời nói của người khác và do đó nó trở ngại lúc mà tập nói theo hoặc là lúc mà nó học tập bằng cách nghe những cái vấn đề ở xung những cái chuyện gì xảy ra xung quanh mình hay là nghe những cái ngôn ngữ mà mình đang dùng. Thì do đó, ví dụ như ở bên Virginia, là bên Mỹ này, thì cũng như một phần lớn tiểu bang khác, người ta quy định là khi mà em bé mới sanh ra, trong mấy ngày đầu, người ta có xem xét thêm em bé có nghe có rõ hay không, tức là cái khả năng nghe nó có bình thường hay không. Và nếu mà cái đứa bé đó nó có những cái yếu tố đáng nghi, như là ví dụ như bệnh sử trong gia đình, nó có người bị điếc, hay là nó có những cái bất thường ở trên cái lỗ tai của nó, và có thể cái risk làm cái bệnh điếc nó cao hơn người khác, thì sau đó đứa bé đó nó sẽ được theo dõi định kỳ về cái vấn đề nghe. Bây giờ nói về cái mức phát triển ngôn ngữ là language development, và cái khả năng đọc viết là literacy. Thì đứa trẻ mà lúc mà như cái đứa trẻ chúng ta nói ở đây chừng 8-9 tuổi, 8 cho tới 10 tuổi, thì hai cái khả năng đọc và viết nó liên hệ tới mức phát triển ngôn ngữ. Thì lúc cái đứa trẻ nó tuổi từ 8 cho tới 10 thì trẻ nó đi từ giai đoạn trước đó, thì đứa nhỏ nó tập đọc, nó học để mà đọc, nó gọi là learning to read. Rồi nó tiến qua cái giai đoạn mà 8 đến 10 tuổi đó, thì là đó cái lúc mà nó đọc để mà học, có nghĩa là nó read to learn, nhờ cái đọc mà nó học hỏi được những cái điều gì đó thêm để mở mang thêm kiến thức. Thì đứa trẻ có thể nó đọc lưu loát ngang cái tuổi đó, nó có thể đọc giỏi, fluent, nó đọc lưu loát những cái vấn đề khác nhau. Giống như nó có thể đọc một cái cuốn sách về sự giản dị, hay là những cái câu thơ, hay là những cái chuyện hư cấu, hay là nó áp dụng những cái kinh nghiệm từng sống qua và áp dụng trong cái mục đích hiểu những cái câu chuyện đó mà đang đọc. Ngày xưa chúng ta thấy là ví dụ như những cái người học từng lớp 4, lớp 5 là những cái lứa tuổi này thì cũng có thể bắt đầu lầm luận mà viết giải thích, chứng minh những cái đề mà của cô thầy đưa ra. Thì cũng như là những cái đứa trẻ này nó có thể trình bày bằng miệng hay là viết ra một cái cách thuyết phục thú vị về những cái câu chuyện nó có những cái tình tiết khá phức tạp mà nó kể lại. Thì đối với những người tiếng Anh, là tại vì đối với người tiếng Việt Nam thì tôi không biết là có khảo cứu nào nói đến cái chuyện này chưa. Thì thường thường đến 6 tuổi thì trung bình một đứa trẻ nó dùng được chừng 2.600 từ. Từ ở đây có nghĩa là words, là chúng ta trước đây nói gọi là những cái chữ, 2.600 chữ, 2.600 từ. Và nó hiểu được chừng 20.000 cho tới 24.000 từ, đó là lúc mà 6 tuổi. Thì đến lúc nó tới 12 tuổi, thời nó hiểu được chừng 50.000 từ. Chúng ta cũng có thể ngạc nhiên và nghe cái số lớn như vậy. Và cái số lượng này cũng có thể tùy thuộc cái cách đếm từ, thế nào là một từ. Ví dụ như trong cái cuốn bộ từ điển mà 20 cuốn của Oxford English Dictionary, thì nó có 170.000 từ tiếng Anh đang được dùng. Thì nói lại là đến 12 tuổi thì thường thường chúng nó hiểu được chừng 50.000 từ. Và trẻ nó như vậy là trẻ nó mỗi năm nó học thêm được chừng 3.000 cái từ khác nhau. Nghĩa là chừng cứ mỗi ngày nó học thêm 10 từ mỗi ngày. Thì cái lý do cho những cái đứa trẻ mà nó không có đạt được cái mức trung bình như vậy, thì trước hết là chúng ta nghĩ là những cái đứa trẻ nó có cái trí thông minh thấp. Ví dụ như chúng ta thử một cách khách quan về cái IQ của nó thì nó sẽ thấy nó thấp hơn là cái trung bình 100, hay là có thể nó thấp, nó dưới chừng 80 trở xuống. Và chỉ số thông minh đó là một cái cách để đi tìm cái khách quan là coi chúng nó có bị cái vấn đề cái bẩm sinh là thông minh của nó hay không. Nhưng mà ngoài có những cái đứa trẻ khác nó không có bị cái IQ nó thấp, cái trí thông minh nó không phải thấp hơn bình thường. Nhưng mà nó có thể có những cái lý do mà chúng ta kể sau đây, nó làm cho cái lượng những cái ngữ vựng, từ ngữ của nó dùng bị giới hạn. Ví dụ như những cái đứa trẻ nó không có cái cơ hội tiếp cận với sách vở nhiều, nó ít nghe người khác nói chuyện hay là người ta dạy dỗ kể chuyện cho nó, hay là nó thiếu những cái phương tiện truyền thông, nó không có được nghe trên TV hay là trong đài hay là trong phim. Hay là có những cái trẻ em mà chúng ta bàn riêng ra đây là những cái trẻ gọi là bị dyslexia. Dyslexia viết là D-Y-S-L-E-X-I-A. Thì cái trong đó chữ cái dys có nghĩa là khó khăn, lexia có nghĩa là đọc. Thì những cái đứa trẻ này nó cái khả năng xử lý những cái tín hiệu thị giác của nó không có bình thường, con mắt nó vẫn thấy rõ, trí thông minh nó vẫn bình thường, nhưng mà nó cái cách bộ óc của nó xử lý những cái kích thích về thị giác khi mà nó đọc thì nó không có được bình thường. Và cái bệnh này, cái bệnh dyslexia này là phần lớn là do di truyền. Thì vợ về hỏi ở trong nhà thì có thể có những cái người khác bị như vậy. Và bệnh nó cũng phổ biến hơn là chúng ta thường nghĩ, là ví dụ như ở bên Mỹ, tôi nói rõ là Mỹ, là tại vì ở Mỹ thì người ta dùng tiếng Anh, thì có thể là trong mỗi ngôn ngữ nó hơi khác. Và ở Mỹ thì chừng 15-20% là mắc cái chứng này. Và trong cái số những cái learning disability, những cái khuyến tật mà làm trở ngại cho học tập, gọi là khuyết tật về học tập, learning disability, thì hết đa số là những cái đứa trẻ đó nó học không được là vì nó bị dyslexia. Thì những cái đứa trẻ này nó có thể đọc khó khăn, nó đọc chậm và nó đọc hay trật nhiều, nó vụng về, nó lẫn lộn cái chữ bên trái qua bên phải. Trong một cái từ đó nó có cái chữ cái nằm bên phải thì nó lộn qua bên trái hoặc là ngược lại. Và nó nói chậm nên nó hay dễ bị định lầm. Người ta định bệnh lầm là nó bị trì trệ tâm trí hay là nó bị tự kỷ. Và nói chung thì chúng ta vừa kể những cái vấn đề như là những cái đứa trẻ nó ít cơ hội để học hỏi, hay là những cái đứa trẻ bị dyslexia. Thì đối với những cái đứa nhỏ đó, một cái cách mà để cho nó giúp cho nó cái khả năng ngôn ngữ của nó là phải khắc phục những cái khiếm khuyết thì mới cải thiện được cái khả năng ngôn ngữ của các em. Nói cụ thể là những cái đứa trẻ mà nếu mà nó nghe không rõ thì mình phải cho giúp cho nó mang cái máy nghe thì nó mới cải thiện được cái cách hiểu và cái cách nói của nó. Thì nói chung là về cái vấn đề mà bệnh tự kỷ thì theo cái luồng chính của y khoa, một khi mà chính xác là bệnh tự kỷ thì chúng ta không có một cái thuốc nào mà được công nhận là uống vô sẽ là chữa hết cái bệnh đó. Và bệnh tự kỷ nó là một cái bệnh rối loạn về phát triển, nhưng mà nó lan rộng. Cái từ tiếng Anh người ta dùng gọi là pervasive developmental disorder. Disorder là rối loạn, developmental là phát triển. Pervasive là nó lan rộng, nó đi vào nhiều cái lĩnh vực phát triển của đứa nhỏ, nó tác dụng lên nhiều cái lĩnh vực khác nhau của cái sự phát triển. Những cái mặt khác nhau đó có vẻ là ngôn ngữ như chúng ta đang bàn đây, về giao tiếp xã hội, về cảm thông người khác, hay là về cảm xúc, về cảm giác. Và chúng ta đã bàn chi tiết về những vấn đề này trong một cái buổi trước đây. Thì theo cái kiến thức hiện nay, cái bệnh tự kỷ nó sẽ tồn tại suốt đời người bệnh, mặc dù các triệu chứng có thể được cải thiện hay nhiều hay ít với những cái can thiệp về giáo dục hay là về thay đổi về hành vi. Thay đổi về hành vi là tôi xin dịch theo cái tiếng Anh người ta nói là behavioral intervention, là can thiệp vô trong cái behavior của nó. Và một trong những cái trị liệu thịnh hành mà cũng có một cái số cơ quan về giáo dục công nhận là có kết quả là viết tắt là ABA. ABA là viết tắt của cái chữ Applied Behavioral Analysis. Analysis là phân tích, behavioral là về hành vi. Cái phương pháp phân tích hành vi mà được ứng dụng vào cái cách để chữa trị cho cái bệnh này. Thì ABA đó nó có tham vọng phân tích cái tương quan giữa cái môi trường và một cái hành vi nào đó. Ví dụ như đứa nhỏ nó có một cái hành vi nào đó mà bất bình thường, chẳng hạn đến đứa trẻ tự kỷ, thì người ta tìm cách người ta giải thích cái vấn đề bất bình thường đó nó liên hệ với cái môi trường, cái tại sao nó phải làm cái hành vi đó, là để nó thích ứng trong cái môi trường của nó. Và từ đó người ta tìm cách thay đổi cái hành vi của nó qua một cái hướng thuận tiện hơn, có nghĩa là người ta sẽ khuyến khích đi một cái hành vi khác mà nó tốt hơn cho nó, và người ta sẽ làm cho nó nản, nó không có làm cái hành vi mà có hại cho nó. Thì những cái chuyên gia tâm lý chuyên về ABA mà phụ trách chữa trị cho những cái trẻ tự kỷ thì họ cũng đồng thời họ cũng huấn luyện cho cha mẹ, để cái người cha mẹ cộng tác trong cái việc chữa bệnh các em. Thì tuy nhiên cái phương pháp này thì cũng bị chỉ trích nhiều tùy theo những cái trường phái khác nhau. Và thật sự thì cũng khó mà tìm cái người mà có huấn luyện về ABA này để mà chữa trị cho bệnh nhân của chúng ta. Thì như trường hợp của quý vị thính giả hỏi đây thì có vẻ như là cái vấn đề rối loạn ngôn ngữ là cái ưu tư chính của phụ huynh. Tôi dùng cái chữ rối loạn ngôn ngữ là giữa cái dấu ngoặc, là cái từ này là cái người viết sai như vậy. Nhưng mà tôi không có biết là cái người bệnh nhân họ có bị rối loạn ngôn ngữ hay không. Và ngoài cái khuyết điểm này, có vẻ đây như là một cái trường hợp cũng không có nặng lắm, nó đứng về phương diện những cái khía cạnh khác của chứng tự kỷ. Thì đa số những cái em ở Mỹ mà tương tự mà tôi gặp với những cái vấn đề ngôn ngữ tương tự thì chúng nó được đi học chung với những cái trẻ em cùng lứa tuổi, và thường thường người ta cũng cho nó học cùng lớp với những cái đứa kia. Và một số đứa thì nếu mà vô lớp thì nó không có ngồi yên được, hay là có vẻ phá quá, thì nhiều khi người ta cho một cái người nào đó ngồi kèm theo nó. Và cộng thêm ngoài cái giờ mà nó đi học với cái lớp chung và những cái đứa trẻ khác thì nó được học những cái lớp riêng. Và bên Mỹ này người ta gọi là special education. Special là đặc biệt, và education là giáo dục đặc biệt về những cái môn mà cần bổ túc cho nó. Ví dụ như những cái em mà gặp khó khăn về phát âm và ngôn ngữ thì có thể cần các chuyên gia bệnh lý phát âm và ngôn ngữ. Và ở bên Mỹ người ta dùng cái từ là speech and language pathologist. Và những cái người này họ dạy cho các em phát âm đúng, hay là khắc phục những cái chứng như là cà lăm, hay là không có nuốt nước miếng, hay là hay sặc. Và diễn tả, dạy cho đứa trẻ nó diễn tả và truyền đạt một cách hữu hiệu hơn, đặc biệt là những cái em mà bị chứng tự kỷ. Nhưng mà có những cái em không có bị chứng tự kỷ, những cái người bị điếc hay là những cái người bị cái dị tật về mũi miệng, họ nói khó khăn, thì những cái người speech and language pathologist này cũng giúp cho những cái đứa trẻ đó nói năng được lưu loát và đúng theo chuẩn hơn. Nhưng mà đó là trong một cái môi trường lý tưởng, có thể là có những cái chỗ khác không có những cái phương tiện như vậy. Thì riêng về cha mẹ có thể làm gì, thì chúng ta có thể giúp em phát triển ngôn ngữ bằng những cái cách như là dành thì giờ nhiều hơn cho các em, tạo cơ hội trao đổi, học hỏi với các em. Có nghĩa là chúng ta dùng bỏ thì giờ với chúng nó nhiều hơn. Có thể bằng lấy sách ra đọc cho nó nghe, hay là cùng xem phim với nó, hay là coi TV với nó, về giải thích cho nó. Ví dụ như cái đứa nhỏ mà từ kỹ có thể là nó không có hiểu những cái tinh tế, những cái lời nói bóng gió ở trong cái vai trò ở trong một cái cuốn phim hay trong TV, thì có thể cái người cha mẹ ngồi cùng với nó và giải thích cho nó hiểu, hay là dắt nó đi thư viện để nó có được những cái nguồn kích thích cái trí thông minh của nó nhiều hơn, hay là có thể đi đợi bảo tàng viện cho nó nhìn, vừa nhìn vừa sờ vừa thấy những cái vấn đề mà chúng ta muốn dạy dỗ cho nó. Vì có thể nhiều khi cái vấn đề tiếp thu kiến thức mà thuần túy bằng cái lời nói hay là bằng đọc sách nó không có phong phú bằng cái giáo dục, bằng những cái phương tiện mà kích thích những cái khả năng giác quan khác như là vừa nhìn vừa thấy vừa sờ, chẳng hạn ở có thường thường ở trong một cái bảo tàng viện hay là một cái khu giải trí. Và sau đây thì tôi xin tóm tắt một cái số mà gọi là cái tips, là những cái biện pháp nhỏ nhỏ mà một cái nhóm ở bên Mỹ, một cái nhóm họ chuyên trị về em bé thì gọi là pediatric therapy, họ gợi ý cho những cái phụ huynh có thể dùng được như sau. Thứ nhất là nhìn khi mà mình nói chuyện với em bé, với người bệnh đó, thì mình nhìn vào mắt mình lúc mình nói chuyện thấp cho nó, từ tiếng Mỹ người ta hay gọi là eye contact, là dạy cho đứa trẻ biết là khi mà mình nói chuyện với mình thì họ nhìn vào mắt người kia là cái chuyện quan trọng. Thì cái này chúng ta cũng nên để ý là về những cái văn hóa khác nhau, có thể là Việt Nam nó không có quan trọng bằng ở cái văn hóa như bên Tây Phương. Cũng nhất giúp cho mình, giúp cho cái đứa trẻ nó khi mà ví dụ như nó nói ngập ngừng, nó nói chậm chạp khác mà có cùng trong lớp, rồi trong lúc đó có những cái đứa trẻ khác nó nhanh nhậu, nó chen vào chẳng hạn, thì nếu mà cái đứa nhỏ nó biết nhìn vào cái mặt nhau, cái mắt của cái thầy giáo hay là của cái người nói với nó, thì nó có cái khả năng giữ lại được cái vị trí của nó, không có bị người khác lấn lướt chen vào. Và khi mà mình nói với đứa nhỏ mà mình nhìn vào mắt của nó để cho nó bắt chước, thì mình cũng nhớ là nếu mà thấy nó làm được thì mình khuyến khích nó theo cái cách nó làm đúng. Ví dụ như là người mẹ nói, con nói mà con nhìn vào được mắt mẹ hay là mặt mẹ trong lúc con kể chuyện như vậy là con giỏi lắm, để nó khuyến khích lần sau nó làm tiếp tục được như vậy. Vấn đề thứ hai là face to face, là lúc nói chuyện với em thì nên để cái mặt của hai người đối thoại ngang tầm với nhau. Ví dụ như cái người lớn cao mà nói chuyện với em bé thì mình quỳ xuống, hay là mình kéo ghế mình ngồi xuống, mình nói ngang đối mặt với nhau, để cho cái đứa nhỏ nó giữ tiếp tục được cái chú ý một cách liên tục. Và để tập cho nó tới lúc mà nói chuyện với một cái người nào đó thì cái khoảng cách đối với cái người đó nó như thế nào, những cái đứa trẻ nó tự kỷ, nhiều khi nó không có biết tôn trọng cái personal space, cái khoảng cách mà riêng tư của mọi người. Có thể nhiều khi nó tới sát, mà tới gần quá thì cũng không có tốt, mà nhiều khi nó đứng xa nó la tới người khác thì như vậy chúng ta thường gọi là vô lễ. Nhưng mà như vậy về cái communication, về cái thông tin, về cái cách giao tiếp nó không phù hợp. Chúng ta nói chuyện thì với nó thì nên nói chuyện từ tốn, tự nhiên và không có hối hả. Đừng có tỏ vẻ nóng ruột với nó, đừng có vẻ mình hấp tấp hoặc là mình bực bội với nó. Điểm thứ tư là họ khuyên mình nên gọi cái là gọi là model thinking time, có nghĩa là mình làm gương cho nó, là trước khi mà mình trả lời làm gì đó thì mình có cái thời gian mình suy nghĩ. Ví dụ như trước khi nó đi vào một cái trò chơi, hay là trước khi nó bắt đầu nó một cái câu nói vào đó thì nó để cho người bố nói là để cho ba làm cái chuyện này, thì tất nhiên là mình kéo dài cái thời gian ra một chút, mình làm gương cho nó để cho trước khi mà nó thành hình cái câu nói thì nó có một cái thì giờ chừng một giây đồng hồ là bao nhiêu đó để nó suy nghĩ, chứ không có bộc trực mà nói lẹ quá thì sau đó nó sẽ vấp. Một cái điểm tiếp nữa là chúng ta dạy cho nó biết lắng nghe và không có gián đoạn hay là cắt ngang câu nói của đứa trẻ. Và nếu mà nó ngập ngừng thì mình đừng có nhà vô mình nói thay cho nó. Nếu mà nó ấp úng thì mình đừng có nhảy vô mình nói thay cho nó, để cho nó có cơ hội tự mình nó diễn tả cái ý của nó. Và khi mà nó làm được như vậy thì luôn luôn là chúng ta phải khuyến khích, chúng ta khen cho nó đã làm được như vậy. Một cái điểm khác nữa là chúng ta dạy cho đứa trẻ nó bình tĩnh. Là ví dụ như nó vừa chơi một cái trò chơi banh hay là cái gì đi về thì nó muốn kể lại cho mình nghe thì thế nào, tại vì nó đang bị hào hứng, nó đang kích thích thế nào, nó cũng không nói, không có đầu có đuôi. Thì chúng ta nói là ok, bây giờ để mình dọn dẹp mấy cái đồ này một chút, hay là chúng ta con ngồi trên xe chơi chút xíu để mình con kể lại chuyện cho ba nghe, cái chuyện trận bóng vừa rồi, thì giúp cho nó bình tĩnh và nó tự kiểm soát được nó. Một điểm nữa là lúc dạy cái đứa trẻ nó biết đợi người khác nói chuyện, lúc mà hai người đối thoại với nhau, đợi tới cái phiên mình lúc mà đối thoại, đó là tiếng Anh người ta gọi là taking turn. Mình thì nói là có đợi cho tới cái phiên nó nói chuyện. Trái với cái ngày xưa thì thường thường con trẻ con thì mình không có cho nó nói, mình cái kiểu như là dựa cột mà nghe thôi là không được. Bây giờ mình khuyến khích cho nó nói, nhưng mà mình phải dạy cho nó để đợi người khác xong mới nói được. Và điểm kế tiếp là dùng những cái câu gợi ý nhẹ nhàng, thay vì chúng ta tra hỏi nó tới tấp, có vẻ như là tạo áp lực cho nó. Ví dụ như đừng có hỏi cái màu này là cái màu gì, và nó nói không được thì cái này là cái gì, con phải biết chứ, cái này cái gì. Mình đừng có hối nó quá, mình cho nó thời gian để mà trả lời. Và một khi cái đứa trẻ nó kể một cái câu chuyện hay là nó trình bày một cái vấn đề, thì có thể là nó không có tổ chức được cái câu chuyện của nó, thì chúng ta có thể hướng dẫn nó qua từng cái giai đoạn của một cái câu chuyện, giống như là những cái người học về báo chí thì người ta hay nhấn mạnh là who, when, where. Thì chúng ta có thể mình, ví dụ ông bố ông sẽ nói là con kể những cái chuyện nhiều như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta đi từ từ đi bắt vào đoạn từ đầu, thì bây giờ cái nhân vật, cái người chính này là ai này, bây giờ xong cái nhân vật là ai, đó là who, thì bây giờ cái chuyện này nó xảy ra ở đâu, where là chỗ nào, sau bây giờ còn nói tiếp cái chuyện nó xảy ra như thế nào, thì giúp cho nó, cái đứa trẻ nó tạo nên một cái sườn ở trong cái công chuyện, cái câu chuyện của nó, giống như một cái dàn bài trong cái câu chuyện nó, thì nó có lớp lang, nó tổ chức cái ý tưởng của nó. Và người ta cũng khuyến khích là mình dành vài phút mỗi ngày, ví dụ cha với mẹ một ngày cho cái đứa nhỏ nó có vài phút đi tâm sự riêng với ba nó, và sau đó hay là cùng khi khác thì có những cái vài phút tâm sự riêng với mẹ nó, để cho nó có cái tạo nên một cái mối tương quan giữa cha mẹ với con cái, mà cũng như là một cái cơ hội để cho nó trình bày cái, nó dùng cái ngôn ngữ của nó, và mình sửa, mình khuyến khích cho nó. Và nếu mà ví dụ như trong trường hợp trong em bé này nó không có biết dùng những một cái từ, như là vì thính giả hỏi, ví dụ như là nó nói là khi nó đòi đi mua nó mua bánh ăn thì nó nói là bánh pizza hay là nước cam, nó không có xài những cái từ tổng quát, những cái danh từ tổng quát được. thì mình phải dạy cho nó về những cái ý niệm tương đối là tổng quát hay là tương đối trừu tượng, mà có thể cái, những cái đứa nhỏ về từ kỵ nó thiên về những cái từ cụ thể hơn là những cái từ trừu tượng, thì chúng ta dạy cho nó những cái từ đó và chúng ta làm những cái câu mà để trống một cái đoạn nào đó, rồi mình dạy cho nó để nó điền vào những cái chỗ trống như vậy để nó tập dùng những cái từ mới, có thể nhất là những cái từ mà có vẻ trừu tượng và những cái từ nó có vẻ tổng quát hơn là những cái món cụ thể mà cái đứa nhỏ. Những cái đứa nhỏ tự kỷ thì thường thường nó suy nghĩ tương đối là cái nghĩa đen, nó cụ thể nhiều hơn. Và tôi mong là những cái điểm như nhỏ như vậy có thể giúp cho cha mẹ, giúp cho đứa trẻ nó nói mà năng một cái cách lưu loát hơn và có thể tiến hơn, nhanh hơn trong những cái vấn đề ngôn ngữ của nó. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những hoạt động tội phạm xuyên quốc gia từ buôn lậu ma túy, buôn lậu động thực vật hoang dã và vũ khí cho đến rửa tiền và làm thuốc giả, hàng hóa tiêu dùng giả mạo và tài sản trí tuệ. Tội phạm có tổ chức gây hại nghiêm trọng cho xã hội ở mọi mức độ, làm cho tham nhũng lan tràn và làm bất ổn định các chính phủ, rút tỉa lợi nhuận của các nhà sản xuất và người bán hợp pháp và làm các cá nhân trở thành nạn nhân theo nhiều phương cách khác nhau. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump xem việc chống tội phạm xuyên quốc gia là quan trọng hàng đầu. Hoa Kỳ quan tâm đến việc buôn lậu ma túy, đặc biệt là việc sản xuất và buôn lậu heroin và gia tăng trồng trọt cây cocaine và sản xuất cocaine tại châu Mỹ. Sản xuất ma túy bất hợp pháp và buôn lậu không những là mối nguy lớn đối với các cộng đồng địa phương tại Mỹ và nước ngoài, mà còn thúc đẩy tội phạm xuyên quốc gia, tham nhũng, rửa tiền và tội phạm trên mạng. Hoa Kỳ có lợi ích toàn cầu và bắt buộc phải giúp hình thành một tương lai, theo đó các quốc gia có thể thịnh vượng và an ninh. Phó đại diện Hoa Kỳ tại Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc Stephanie Amadeo nói, qua hợp tác quốc tế, chúng ta có thể làm việc để đạt được những mục tiêu này. Các tội phạm không tôn trọng biên giới chính trị hay phạm vi tài phán, do đó các công tố viên và những nhà điều tra của chúng ta phải tăng cường nhìn ra bên ngoài biên giới để tìm bằng cớ, nhân chứng và những tài sản bị đánh cắp. Đó là lý do tại sao Tổng thống Trump yêu cầu chính phủ Mỹ củng cố các nỗ lực giải tán các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và sử dụng các nguồn lực của Hoa Kỳ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để những nỗ lực này thành công, tất cả các quốc gia phải cùng nhau triệt hạ vấn đề này. Chúng ta hoan nghênh Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm và Hội đồng Kiểm soát Ma túy Quốc tế đã có những bước để tăng cường việc chia sẻ thông tin và phân tích những chất liệu và hóa chất dùng để chế tạo các loại thuốc gây nghiện tổng hợp. Chúng ta cũng hỗ trợ cho các chương trình giảm bớt mức cầu ma túy quốc tế, cũng như những chất dùng để chữa trị những rối loạn tâm thần, có thể giúp tăng tiến chất lượng cuộc sống và giảm bớt những bạo động liên hệ đến những rối loạn này. Hoa Kỳ cam kết giải quyết những hành vi tham nhũng, giúp những kẻ buôn lậu, các tội phạm và khủng bố nảy nở, Phó đại diện Amadeo nói. Chúng ta biết là hầu hết những giải pháp đối với ma túy và tội phạm sẽ được các bác sĩ trong những phòng cấp cứu phát hiện. Những phòng này đầy dẫy những nạn nhân dùng thuốc quá liều, nhân viên cảnh sát đáp ứng với những vụ giết người, những nhà điều tra theo dõi các mối liên hệ giữa các người buôn lậu ma túy, rửa tiền và khủng bố, và những công tố viên liều mình để đảm bảo các nạn nhân nhận được công lý. Hoa Kỳ cam kết đảm bảo là các nhân viên này thành công.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you